This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình Yêu và Gia Đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Chào Khôi Nguyên. Hôm nay chỉ có hai cô cháu mình thôi. Cô Thu Nga chắc là đang đi máy bay bay bổng đi đâu rồi, Khôi Nguyên ơi.
Chắc là không phải đâu, tại vì trong thời gian gần đây nhiều vụ tai nạn lắm, thành ra là nhiều bà con mình cũng sợ máy bay. Nhưng mà trước hết thì cho Khôi Nguyên xin được trân trọng kính chào những quý thính giả đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này, cũng như là chào cô Vũ Thanh Thủy. Thời gian vừa qua đó thưa cô, thì rất là nhiều những cái quý đồng hương của mình bày tỏ lo ngại, nói rằng là bây giờ tai nạn máy bay nhiều quá đi, thành ra họ cũng lo ngại, kêu đi du lịch đó thì nói thôi, ở nhà đi du lịch qua TV nó có vẻ an toàn hơn hả cô Thủy, chứ không phải cô Thu Nga đi máy bay đâu ạ.
Đúng rồi, cũng may nghe tin chị Thu Nga không đi máy bay thì cũng mừng, nhưng mà chị Thu Nga thì đi máy bay cũng ngán và đi tàu thì cũng sợ tàu gặp nạn. Thành ra ngày hôm nay, mấy ngày nay mà khi chúng ta mà giờ đến TV đó, bất cứ đài nào toàn nói về cái vụ mà cái máy bay mở tại máy bay Delta Airlines đó mà nó crash, nó bị gặp nạn đó, ở phi trường Toronto đó, đi bay từ bên Mỹ qua bên Canada, thế mà lại gặp nạn. Nhưng mà cái gặp nạn này hoàn toàn do lý do thời tiết thôi, bên nó tuyết quá nhiều rồi lại gió quá mạnh, thành như nó làm cho máy bay lộn nhào. Khi mà cuối cùng mà bị rớt xuống, bị lộn xuống đất, lộn ngược đầu xuống dưới đất, làm cho khi mà chúng ta nhìn những cái hình ảnh trên máy bay cũng thấy ghê quá, Khôi Nguyên. Người ta đều ngồi chỏng, tức là bị lộn ngược chân lên trời, may mà có chiếc đeo, thành ra không một ai thiệt mạng cả, và ngay cả những người bị thương thì cũng bị thương nhẹ thôi chứ không có bị nặng. Cho nên cái đó cũng là một cái sự rất là may mắn. Chắc là các hành khách này cũng gặp cái chuyện hú hồn ở Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa cô Thủy. Thật ra đó thì những hành khách này rất là may mắn. Có thể rằng là do hãng máy bay họ có chuẩn bị trước hay sao đó. Thì cái vụ tai nạn của Delta Airlines đó là ngày hôm qua, chuyến máy bay chở gần 80 hành khách nó bị lật ngửa bụng lên trên luôn, và nó bốc cháy khi nó hạ cánh xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson của Canada, khiến ít nhất là 19 người bị thương, trong đó 3 người nguy kịch. Thì theo như thông báo mới nhất của hãng hàng không cho biết đó là 19 người này đã được xuất viện một cách gọi rằng là bình an, họ không sao hết. Nhưng mà còn 3 người kia đó thì vẫn còn đang trong tình trạng nguy cấp. Và những cái cuộc phỏng vấn đối với các hành khách trên cái chuyến bay của hãng hàng không Delta Airlines nó mới thấy kinh hoàng như thế nào. Nhưng mà rõ ràng đó là những hành khách này họ có buộc seatbelt và họ tuân thủ theo những cái hướng dẫn của các nhân viên trên chuyến bay nên mới an toàn được như vậy. Tại vì nói thật với cô Thủy đó, khi mà lên chuyến bay đó, rất nhiều người tháo seatbelt ra. Rất nhiều người khi mà tiếp viên hàng không họ hướng dẫn mình cái cách thoát hiểm như thế nào, đeo cái mặt nạ oxy như thế nào, họ không thèm nghe. Đây là cái điều mà nhiều người đó đã nói rằng là đụng chuyện mới thấy cái tầm quan trọng của nó. Chứ lúc bình thường nó nói người ta giống như rằng là đàn gãi tai trâu đó cô Thủy.
Đúng như vậy. Cái chuyến máy bay Delta này chắc chắn là cái hôm đó khi mà bắt đầu khởi hành đó là các phi hành đoàn đã, các tiếp viên hàng không đã dặn dò khán giả, bắt thính giả lắng nghe rất là kỹ sau cái vụ tai nạn xảy ra với American Airlines đó, mà đụng vào một cái trực thăng Black Hawk ở trên sông Potomac hồi cuối tháng 1 vừa rồi, làm cho tất cả 64 người đều thiệt mạng hết, cộng với 3 người trên cái trực thăng. Cái vụ tai nạn này, thành ra sau cái vụ tai nạn này chúng tôi cũng đi máy bay thì thấy là họ dặn dò kỹ hơn nhiều lắm. Hồi trước thì họ cũng chỉ nói khơi khơi, ai nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi, còn bây giờ họ yêu cầu tất cả mọi người đều lắng nghe và phải hợp tác với họ. Nhờ vậy mà khi mà máy bay lộn đầu xuống đất như vậy, thế mà họ cũng đã điều động ngay được tất cả các hành khách đó, là tháo ngay dây seat belt ra và họ đưa ngay tất cả mọi người thoát ra ngoài một cách an toàn trong lúc máy bay có bị cháy chứ không phải không, mà khi mà có cháy như vậy rất là dễ dàng phát nổ. Và đây là một cái điều là, và họ đã tuân thủ theo một cách rất là trật tự, không có xảy ra một cái chuyện gì, cũng là một cái điều thật là đáng mừng. Cho nên chúng tôi muốn ôn lại cái chương trình trong năm nay thôi, mới là qua tháng 2, giữa tháng 2 thôi cô Nguyên. Thế mà đã có chúng tôi truy tầm thì thấy có tới cả đến gần 100 cái tai nạn máy bay lớn nhỏ xảy ra. Dĩ nhiên là có những cái máy, những cái nhỏ thôi, cả dân sự lẫn quân sự. Nhưng mà ngoại trừ cái vụ mà thiệt mạng ở của American Airlines trên sông Potomac, thì những cái khác hầu hết là cũng gặp nạn, những cái trường hợp gặp nạn và nhẹ, hoặc là còn các máy bay quân sự đó thì phản lực cơ, một cái chiếc phản lực cơ tốn hàng trăm triệu đô la, thế mà nhào xuống sông này sông kia trong cái thời gian vừa qua quá là nhiều. Nhưng mà cũng may mắn là đối với phía bên quân đội đó, thì khi mà những cái phản lực cơ này bình thường chỉ có một phản lực cơ chiến đấu mà chỉ có một hai người thôi, thì họ đều nhảy dù ra được ngoài an toàn. Thành ra chúng tôi muốn đưa ra cái chương trình này để hỏi quý thính giả xem là quý thính giả nghe những chuyện này cứ sợ đi máy bay không, và quý vị đã có cái kinh nghiệm gì đáng sợ trong lúc đi máy bay để chúng ta cùng chia sẻ, cùng học hỏi lẫn nhau ở cô Nguyên.
Dạ vâng, cái vấn đề lúc nãy cô Thủy nói đó, thật ra nếu mà những cái máy bay của quân đội đó mà họ có tai nạn đó thì đồng hương của mình chắc cũng ít lo hơn. Nhưng mà thấy rằng là những cái tai nạn lớn gần đây toàn là những cái máy bay dân sự, máy bay chở hành khách không à. Điển hình đó, ngoài hai cái vụ của Thủy nhắc đó, thì cái vụ mà gọi rằng là cũng gây nhiều chú ý đó là cái vụ Jeju Air của Nam Hàn đó, là nó đụng vô một cái bức tường ngay chỗ cái phi đạo đó, nổ tung và tất cả 179 người đều thiệt mạng hết. Rồi trước đó nữa đó, Alaska cũng là chở 10 người bị mất tích. Đó là chiếc máy bay nó được bị mất tích vào ngày 6 tháng 2. Thành ra là đối với nhiều đồng hương, đặc biệt là những người sử dụng phương tiện là máy bay đi du lịch đó, họ lo ngại lắm. Tại vì họ nói nếu mà một hai vụ đó thì còn đỡ, cái này sao nó liên tiếp như vậy, nó gây ra cái tâm trạng hoang mang. Mà thậm chí nhiều người nói đó là bây giờ đó chắc có lẽ chỉ phó thác cho đứng tối chào thôi, chứ bây giờ nếu không đi máy bay thì đi bằng cái gì? Không lẽ từ đây về Việt Nam hoặc từ đây đi qua Nam Hàn, Nhật Bản lái xe thì không được rồi, thì không lẽ bây giờ đi bằng cái gì? Ngoài máy bay ra không còn một cái phương tiện nào khác để đi, thành ra họ cũng đành nhắm mắt. Có nhiều người bi quan hơn thì không đi luôn đó cô Thủy.
Đúng, ngay cả trước những cái vụ này chúng tôi cũng có một vài người bạn nhất định không có bao giờ chịu đi đâu cả, tại vì rất là sợ lên máy bay. Nhưng mà cái máy bay mà bị nạn ở Alaska mà Khương Nguyên nói bị mất tích đó, người ta cũng đã confirm là tất cả 10.000 người này đều đã thiệt mạng trên cái chuyến máy bay Cessna, máy bay nhỏ thôi, Cessna Caravan, bị trong cái vùng miền Tây của Alaska, làm cho tất cả 10 người đều thiệt mạng hết. Người ta hỏi tại sao mà lại những cái chuyến bay này bây giờ là lúc này lại có vị bị nạn nhiều quá vậy, chỉ trong năm nay thôi, tức là mới có một tháng rưỡi thôi, hơn 100 cái incident và accident đã xảy ra rồi. Và rồi cơ quan FAA là cơ quan kiểm soát hàng không của Hoa Kỳ đó, họ đưa ra nhiều cái khuyến cáo là cái cơ quan này nên lập tức bắt những người 56 tuổi, những cái người mà controller của các cái phi trường ở tại trên nước Mỹ đó, 56 tuổi là phải về hưu, thường thường chúng ta 65 tuổi mới về hưu, nhưng mà đối với các cơ quan hàng không của Hoa Kỳ đó thì 56 tuổi là bắt buộc phải về hưu. Nhưng mà có nhiều người vì thiếu nhân sự vẫn làm việc quá cái tuổi này, Cho nên tờ báo Newsweek họ viết hẳn một cái bài dài về cái điều này. Họ yêu cầu ông Bộ trưởng Giao thông đó phải buộc FAA áp dụng cái điều này, cũng đồng thời cũng phải FAA cũng phải mướn trở lại những cái người đã có cái bằng đã vượt qua được cái test về Air Traffic Control, tức là kiểm soát không lưu đó, thành công trong cái việc mà có được cái bằng kiểm soát trong cái những cái năm vừa qua, nhưng mà không được có job bởi vì cái vấn đề affirmative action. Chúng ta cũng biết affirmative action là một cái chính sách của nước Mỹ nhằm quân bình những cái nhân viên ở trong các cơ sở của chính phủ, nhất là chính phủ liên bang. Ví dụ như phải có bao nhiêu người da màu, phải có bao nhiêu người phụ nữ, bao nhiêu người minority, bao nhiêu thành phần này, thành phần kia, chưa kể sau này còn nó vụ DEI lại còn có các những thành phần đồng giới, những cái đòi hỏi này kia khác. Thành ra có rất nhiều người, người ta qualify, người ta có bằng để mà có thể làm traffic control mà họ không được mướn bởi vì họ đã nằm ở trong họ không có nằm ở, họ bị cái luật mà coi như là cái luật mà thuê người của chính phủ liên bang này loại bỏ họ ra. Đồng thời họ cũng nói rằng hiện nay đó là cái tình trạng an ninh về hàng không của FAA đó là thấp nhất từ xưa tới bây giờ, khi mà xảy ra quá nhiều tai nạn trong vòng một tháng rưỡi qua như vậy, và người ta yêu cầu rằng bây giờ phải mướn thêm người. Họ nói là thiếu tới khoảng 3.000 nhân viên kiểm soát không lưu. Tưởng tượng hàng ngày máy bay lên xuống hàng ngàn chuyến, thế mà lại thiếu nhân viên kiểm soát không lưu thì nguy hiểm quá. Cái đó nó gọi là nó giống như một cái bẫy sập mà chờ nguy hiểm xảy ra vậy đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, nhưng mà cái vấn đề này nó cũng gặp nhiều chỉ trích, tại vì họ nói rằng là tại vì không cho nghỉ quá nhiều đi mà cái lực lượng kế cận đó thì không có đủ, thành ra là nhiều khi những nhân viên quản lý không lưu này họ làm việc quá sức đi, nên là nhiều khi có những cái tai nạn đáng tiếc là vì tình trạng là thiếu hụt nhân sự như vậy. Mà không phải có nhân viên không lưu không, những nhân viên mà những cái phi công hoặc là những người làm trong kỹ nghệ hàng không cũng thiếu nữa. Thành ra là bây giờ đó các hãng hàng không họ cũng chạy đua để tìm thuê mướn thêm nhân viên. Tại vì có thể là tai nạn nó xuất phát từ lỗi của nhân viên điều khiển không lưu, hoặc là thậm chí lỗi của phi công nữa. Nên vì thế đó là họ cũng đề nghị cái mướn thêm người. Nhưng mà bây giờ đồng loạt như vậy đó thì rất khó để mà đáp ứng nhu cầu rất là cao hiện tại. Về phần hành khách đó thì chắc rằng là mình cũng phải có những cái tips hoặc là những cái sự chuẩn bị để mà phòng khi hữu sự. Tại vì khi mình chuẩn bị thì mình có sẵn một cái ý tưởng nào đó thì khi đụng chuyện nó dễ dàng cho mình hơn, hả cô Thủy?
Vâng, chắc chắn là như vậy. Và đối với tất cả những hành khách khi mà đi máy bay cũng vậy, cũng phải tuân thủ tuyệt đối theo những cái chỉ dẫn của nhân viên ở trên máy bay. Nó khác với ở dưới đất lắm. Ở dưới đất người ta có thể làm bộ xích đeo vào, xong rồi đi được một khúc cái cởi ra, hoặc là cầm cái xích đeo bắt qua người nhưng mà không có chịu gài nút, tại vì nói là nó làm cho người mình bị bó vào khó chịu. Nhưng mà trên máy bay cái điều đó cũng khó xảy ra hơn, tại vì các tiếp viên hàng không họ thường xuyên đi ngang qua và họ dòm, họ xét từng người để họ buộc. Nhưng mà nhiều người cũng làm bộ lắm, Phương Nguyên, chúng tôi cũng thấy nhiều người cứ làm bộ vắt cái đó để hờ qua nhưng mà không có seat belt. Nhất là khi mà bay trên không rồi đó, là họ cởi ra, họ đi lại và họ ngoài ra cũng sợ cái tai nạn vì cái bệnh mà nếu mà mình ngồi trên máy bay lâu quá mà không cử động đó thì những cái bắp thịt nó cũng sẽ bị co cứng lại và nó cũng thể gây ra cái chứng mà có thể gây ra đột tử. Đã có từng có trường hợp đã xảy ra, như là một phóng viên của đài NBC trong lúc mà đi theo tháp tùng theo cái đoàn chiến xa mà đi ra mặt trận ở bên Iraq, Afghanistan đó, thì ông ngồi ở trong cái thiết phận xa lâu quá, bó quá, thành ra sau đó cũng đã bị tử vong. Sau khi mà ngất xỉu và giờ được đưa vào nhà thương thì tử vong bởi vì cái áp suất, bởi vì cái sự mà gò bó chân quá lâu ngày ở trong một cái thế mà không có cử động được như vậy. Cho nên nhiều người cũng sợ lên máy bay một cái, mà máy bay lên trên không một cái, khi mà cái đèn mà cấm mà buộc phải seat belt đó mà tắt đi là lập tức là họ tháo hết ra, họ đi lại để cho nó vận động cơ thể. Nhưng mà làm sao mình biết được lúc nào thì tai nạn xảy ra để mà phòng ngừa, phải không Khôi Nguyên? Thành ra cái điều an toàn nhất vẫn là cố gắng tối đa khi mà mình ngồi trên ghế thì mình cố gắng là mình buộc xích leo vào, và nếu mình có đi lại thì mình cũng đi lại thật là nhanh chóng thôi rồi mình trở về chỗ ngồi. Tưởng tượng như 64 hành khách của cái chuyến Delta ngày hôm qua đó, nếu mà họ không xích leo chắc chắn là có nhiều người thương vong lắm, khi mà cái máy bay nó lộn nhào và nó quay chồng ngược đầu xuống đất như vậy đó hả cô Nguyên ha?
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì cái tai nạn nó không ai lường trước được hết, nhưng mà người ta cũng có những cái tips để mà hướng dẫn hoặc là để gọi rằng là giúp cho mình khi mà nhỡ may mà có chuyện xảy ra đó thì mình có thể để mà biết trước và phòng ngừa hoặc là bảo vệ, ít nhất là bảo vệ cho chính mình trước cái đã. Nhưng mà chắc chắn là quý vị đồng hương bên ngoài đó thì đều mỗi một người chắc rằng là cũng đã đi máy bay khá là nhiều rồi, thì mỗi một quý vị đều có những cái kinh nghiệm để chuẩn bị hoặc là để mà gọi là đối phó nếu mà một khi mà có những cái trục trặc hoặc là những cái tai nạn nào nó xảy ra, thì quý vị nghĩ rằng là quý vị nên làm cái gì, hoặc quý vị có những kinh nghiệm gì đó quý vị cũng có thể chia sẻ với tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu Gia Đình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Ở trên Internet đó, nó có chỉ đó cô Thủy, nó nói rằng là trước hết đó, là khi mà đi máy bay đó, mình nên mặc cái quần áo cho nó thoải mái thôi. Cái này chắc rằng là nó nhắc mấy bà mấy cô đây, tại vì có nhiều người đi lên máy bay đó mà mặc những cái đồ như là đi dạ hội, thì cái này nó thứ nhất nó bất tiện cho chính những người đó, mà nó còn bất tiện nữa cả khi mà nếu mà đụng chuyện gì xảy ra đó, thì những cái đồ mà gọi rằng là nó quá cầu kỳ, nó quá gọi rằng là formal như vậy đó, nó càng khiến mình khó khăn hơn trong cái vấn đề thoát ra khỏi chiếc máy bay hả cô Thủy?
Vâng, không phải chỉ là những cái đồ quá cầu kỳ đâu, mà kể cả những cái đồ mà người ta cho là rất là thoải mái cũng có thể gây ra những cái khó khăn. Như là đi máy bay nhiều, chúng tôi hay quan sát á, thấy rất nhiều phụ nữ hay mặc cái váy và cái jeep á, rộng tới mắt cá chân, rộng lắm, ngồi rất là thoải mái, nó như một cái tấm chăn lớn để nó giữ cho mình ấm áp nữa, cái chân mình có thể co lên trên ghế cũng không ai nhìn thấy tại cái váy nó che đi. Nhưng mà khi có cái tai nạn gì xảy ra thì một cái váy dài như vậy đó rất là vướng víu, mà khi mà phải đi qua mà rồi có những người đi máy bay cũng vẫn đi giày cao gót gót nhọn nữa, thành ra tất cả những cái đó khi mà chúng ta cũng biết là máy bay mà gặp nạn mọi người mà phải trượt bằng cái cầu thang cao su đó, mà trượt cái cổ tuột cao su mà tuột xuống dưới đó, là bắt buộc phải bỏ hết tất cả giày dép ra, rồi những cái áo mà rộng như vậy cũng rất là vướng víu chỗ này chỗ khác. Rồi nhiều người cũng khuyên là đi đường mình mặc cho gọn gàng, thường thường mặc quần jean, nhưng mà cái chuyện mặc quần jean đó, nó cũng là một cái điều nó chật, nó bó, nó làm cho chân tay mình bó cứng, khi mà ngồi xuống nó bó chặt vào trong cái bụng mình cũng rất là khó chịu, và cũng có thể gây ra làm cho mình khó chịu, và vì vậy mình dễ bỏ chiếc đeo ra mà đứng lên đi lại đó cô Nguyên. Cho nên cái chuyện ăn mặc thoải mái cái tốt nhất, sau này chúng tôi thấy một cái cách mặc tốt nhất, nhất là vào mùa đông này đó, là người ta cứ mặc nguyên một cái bộ cho một cái bộ mà đồ warm suit đó, tức là cái quần và cái áo hoặc là chui đầu hoặc là zipper, nhưng mà rồi bên trong mặc cái t-shirt bên trong để nóng thì mình cởi ra, nó vừa ấm áp mà nó lại vừa rất là gọn gàng mà thoải mái nữa. Thành ra đó là những cái điều mà khi mà đi trên máy bay. Nhưng mà hồi nãy cô Nguyên có nói là trước khi đi máy bay nên chuẩn bị cái gì thì cá nhân của chúng ta đi máy bay rất là nhiều. Cô Nguyên biết là chuẩn bị cái gì không? Nói cái này ra thì nó cũng hơi kỳ, nhiều quý thính giả sẽ nói rằng trời ơi sao lại tế độ như vậy. Nhưng mà nó thành cái thói quen rồi. Cứ mỗi lần trước khi đi máy bay đó, ngày hôm trước là bao giờ chúng tôi cũng lo trả bill vì hết, nợ nần là lo thanh toán hết, xong rồi giấy tờ để lại. Rồi để lại kể cả những cái dặn dò để lỡ có xảy ra cho mình cái chuyện gì trong chuyến bay đó, thì sau đó con cái nó vào nhà thì nó sẽ biết hết mình có những cái gì để ở đâu, cái gì, có nguyên một cái bản chỉ dẫn viết sẵn để hết lại. Thì cái nhiều người bảo trời ơi, ghê gớm, đáng sợ đến như vậy mà sao còn tắm đi làm chi? Nhưng mà đây nó chỉ là một cái thói quen bình thường thôi. Người ta bảo khi chúng ta tập những cái thói quen như vậy đó thì mình sẽ dễ tránh được những cái bất ngờ xảy ra mà không có lường trước đó cô Nguyên.
Cô Thủy, cái này là cô Thủy hơi quá rồi. chắc là ít người nào mà làm theo cái cách này, tại vì họ nói rằng là trời đi du lịch thôi mà, chứ đâu có phải là như là mình đi vô một cái gọi rằng là đầm rồng hang hổ gì đâu mà mình làm gì ghê vậy. Nhưng mà cái đối với nhiều người đó, cái sự chuẩn bị đó là nó có thể nó sẽ quan trọng, tại vì nếu mà khi mà mình lỡ có chuyện thì lúc đó những người con cái của mình họ biết hết những cái gọi rằng là những cái công việc nào mà nó để lại. Nhưng mà cái điều, tại vì cái đó là cái quá trình chuẩn bị trước khi mà lên máy bay. Còn khi mà lên máy bay đó, một cái điều mà nhiều chuyên gia an ninh đó họ cũng nói đó là hãy tìm cái lối thoát hiểm ở đâu để mình biết. Có thể rằng là nhiều người nói, cái chuyện nó dễ mà, lúc đó khi đó người ta kêu mình đi đâu thì đi đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ lúc đó nó rất là hỗn loạn. Lúc đó là nhiều người họ sẽ tìm cách để mà chen lấn nhau. Thì lúc đó cái vấn đề mình biết được cái vị trí thoát hiểm nó nằm ở đâu, nó sẽ là một cái lợi thế trong cái lúc mà gọi rằng là nguy cấp, trong cái lúc mà nó gọi rằng là hỗn loạn như vậy đó cô Thủy.
Đúng như vậy, tại vì chúng ta cũng cần để ý là trên một cái chuyến bay đó, 6, 7, 80 hành khách, nhiều khi chỉ có 4 nhân viên phi hành đoàn thôi, đôi khi chỉ có 2 người pilot và rồi 2 cái người tiếp viên thôi. Máy bay nào đông hơn đó thì có được 4 người tiếp viên. Nhưng mà khi mà có cái chuyện gì xảy ra đó, hỗn loạn xảy ra, thì nhiều khi tiếp viên cũng không có và không có đứng lên cái chỗ thoáng được để cho mọi người nhìn thấy để họ có thể hướng dẫn vào lối nào. Bởi vì nhiều khi cái cửa thoát hiểm nó nằm đằng sau lưng mình. Chúng ta đều biết là thường thường nó có một cái lối trước nè, trên cái cửa ra vào chính thức này gần phòng lái của phi công. Nó có một cái giữa hai bên cánh cửa máy bay. Cái nơi đó chỉ những người khỏe mạnh mới được ngồi thôi. Chứ còn mà những người mà già yếu như chúng tôi mà ngồi vào là người ta hỏi ngay là nào là quý vị có sẵn sàng để giúp đỡ người khác nếu có điều gì xảy ra hay không. Nếu mình không cảm thấy sẵn sàng thì mình phải, họ sẽ chuyển mình đi một chỗ khác. Hai cái hàng ở ngay bên hai bên cánh của máy bay đó thì là dành cho những người khỏe mạnh, và cái chỗ nó rất là rộng rãi, cho nên thường thường những thanh niên trẻ khỏe mạnh họ thích được ngồi ở đó lắm, cái tha hồ để chân duỗi chân thoải mái. Nhưng mà khi có chuyện cần thì đó là những cái cửa thoát hiểm và họ sẽ phải có nhiệm vụ phụ giúp các tiếp viên hàng không để giúp những người khác ra khỏi máy bay. Ngoài ra còn có cánh cửa máy bay thoát nữa, là phía đằng sau của máy bay là cái nơi mà người ta hay dùng để di chuyển những cái thực phẩm hay là những cái dụng cụ cần thiết ở trên máy bay. Mỗi lần mà chuyến máy bay đáp xuống đâu là mình đều thấy cái cửa ở bên hông, một cái cánh cửa phía bên trái thường thường là để cho hành khách đi vào. Và còn một cánh cửa phía bên phải nữa là để cho người ta tiếp liệu thức ăn lên ngay cái giống như cái bếp, cái khoang bếp của nhân viên tiếp viên đó, để họ cung cấp thức ăn vào trong đó. Và đồng thời đôi khi họ cũng dùng để tải những người nhanh phục. Có lần đi mà đi trên cái scooter đó là họ cho một cái lift đi lên luôn cái lối đó và đi vào bằng cái cửa đó luôn, thay vì phải đi qua hành lang. Những cái có những cái chuyến bay đến phi trường nhỏ không có gate, thành ra hành khách là phải đi cầu thang bộ xuống. Thì đối với những người handicap đó, họ có một cái lift họ đưa lên bằng cái cửa đó, hoặc là cái cửa trước bên tay phải, hoặc là cái cửa phía đằng sau, phía tuốt đằng sau cuối tận thân máy bay đó cũng có hai cánh cửa khác. Cho nên nhiều khi cái chỗ mình ngồi đằng trước có được cửa thoát hiểm, đằng sau cũng có cửa thoát hiểm. Nhưng mà cái tốt nhất là cái lắng nghe cái lời của các tiếp viên khi mà họ hướng dẫn, khi mà máy bay sắp sửa cất cánh. Cái điều này chúng tôi cũng tự nói với chính mình nữa, tại vì nhiều khi mình nghĩ mình đi quen quá, mình biết nhiều rồi, thành ra nhiều khi người ta nói cũng không nghe Khôi Nguyên. Nhưng mà từ khi mà có những cái vụ mà tai nạn máy bay xảy ra thì chúng tôi chăm chú lắng nghe hơn, bởi vì tất cả những cái sự hiểu biết đó nó sẽ giúp ích mình khi mà mình thật sự cần tới nó đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nó rất là hữu ích, tại vì thứ nhất đó là các tiếp viên họ cho mình biết đó là cái cách seat belt như thế nào, cái cách khi mà cái ống oxy nó đưa xuống đó mình phải đeo như thế nào, rồi cái phao mà cứu hộ đó là nó sẽ nằm ở đâu, rất nhiều những cái thông tin. Nhưng mà cô Thủy có những cái tranh luận đó là khi mà đụng chuyện đó, tại vì lúc đó người ta sẽ nháo nhào lên hết. Theo các chuyên gia thì họ nói rằng là cần bình tĩnh, nghe theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không để di chuyển một cách có trật tự ra cái cổng, ra cái cửa mà thoát hiểm. Nhưng mà nhiều người nói lúc đó là nó lộn xộn lên hết, ai cũng chen lấn ra, thì không lẽ mình nếu mình ngồi yên thì mình thiệt thòi. Thành ra là họ cũng cố gắng gọi rằng là chen lấn. Cái tình trạng mà chen lấn đó, nó sẽ gây ra nó càng phức tạp hơn nữa. Thì như vậy đó, cô Thủy đi máy bay nhiều lần rồi, thì theo cô Thủy là lúc đó mình nên ngồi bình chân như vậy để chờ hướng dẫn của tiếp viên hàng không, hay là lúc đó mình cũng nên tranh thủ chạy ra cửa thoát hiểm đứng chờ trước cô Thủy?
Tùy theo từng trường hợp. Chúng tôi cũng đã từng có lúc xảy ra những cái chuyện mà chúng tôi thấy rằng những người mà bình tĩnh và có chuẩn bị đó, tinh thần trước đó, nhìn trước, nhìn sau, thấy biết những cái cửa thoát hiểm nằm ở chỗ nào trước, và biết những cái từ cái ăn mặc của họ mình cũng có thể nhìn thấy nó rất là gọn gàng, rất là nhanh nhẹn, và đồ vật mang theo cũng vậy, ngoại trừ cái hành khách cái hành lý check in hay là cái hành lý mà carry on thì mình để ở trên sàn máy bay, giờ lúc đó không ai nên bận tâm tới hành lý nữa hết. Thành ra nếu quý vị có những cái gì quý giá, ví dụ như người Việt Nam mình đi hay đem theo tiền mặt chẳng hạn, thì nên để vào trong cái túi nhỏ và đeo vào trong người, đừng có để ngoài ngoài ví thường, vậy nhiều khi tiếc sót lại lo bảo vệ cái ví mà rồi mất cái mạng mình. Từ những cái nho nhỏ đó người ta quan sát trước, và khi có cái gì trục trặc một cái đó, thì nếu những người nào ở gần cửa thoát hiểm đó thì họ ở trong cái trạng thái mà sẵn sàng liền đó Khôi Nguyên, để khi mà tiếp viên nói một cái là mọi người di chuyển ra là lập tức họ phóng ngay lập tức ra, phóng trước khi những người khác kịp đi, thì như vậy sẽ không có bị gặp cái trường hợp chen lấn. Rồi ngoài ra thì là và khi mà họ tính trước như vậy đó, thành ra khi mà chọn ghế ngồi đó, họ thường họ hay chọn những cái ghế ngồi gần cửa thoát hiểm. Chúng ta cũng biết rằng những cái ghế ngồi phía sau này các hãng máy bay không có cho đi, trừ khi đi ngoại quốc họ mới cho chọn ghế ngồi, còn đi ở trong nếu muốn là phải mua. Thì có rất nhiều người mua những cái ghế mà ghế sau cùng, thường thường cũng rẻ lắm, những cái chuyến bay xa như vậy 10 đồng, 15 đồng là có thể chọn được ghế ngồi, thì thường nhiều người ta lại chọn những cái ghế ngồi tốt sau cùng. Chúng tôi đi thì hoặc là chọn ngồi phía trên cùng nếu có thể được, còn nếu không thì chọn ngồi cuối cùng, chứ thường thường không có ngồi ở giữa. Mình thuộc cái dạng già không có ngồi gần cái cửa ở trên cánh phi cơ được, nhưng mà ngồi đằng sau thì vừa tiện lợi gần restroom, mà rồi nếu mà có chuyện gì thì cũng dễ dàng ở gần cái cửa thoát hiểm. Mặc dù nhiều người nói là thường thường mỗi lần có tai nạn gì xảy ra thì cái đuôi phi cơ đó là hay bị rơi rụng trước. Thôi nếu số trời đã định như vậy thì chạy đâu cho khỏi hả Khôi Nguyên? Cái đuôi phi cơ mà đã rớt ra thì là dù là hành khách có ngồi tốt bên trên thì rồi trước sau cũng rớt theo thôi. Thành ra khi mà đi phải có, khi mà có cái sự chuẩn bị tinh thần và mình tin tưởng ở cái số mạng, chấp nhận cái số mạng của mình. Chúng tôi ngoài cái chuyện hồi nãy Khôi Nguyên nói là sao mà lo xa quá, nhưng mà nó thành cái thói quen, có lẽ từ ngày xưa hay đi ra mặt trận đó rồi cũng không biết mình có trở về hay không, thành ra đều thường có những cái thói quen như vậy. Không phải chỉ lo trả bill vì thanh toán nợ nần trước, mà ngay cả trong cái đời sống tâm linh cũng vậy. Khi mà máy bay cất cánh là chúng tôi cũng lập tức cầu nguyện là nếu có chuyện gì xảy ra thì xin Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi của mình để mình có thể thảnh thơi ra đi. Khi mà mình chấp nhận như vậy thì mình dễ bình tĩnh hơn Khôi Nguyên à. Nghe thì người Việt Nam mình đó thì cứ hay nói là nói xui nói của nói, nhưng mà những cái sự chuẩn bị tinh thần đó nó cho mình được cái sự bình tĩnh, và mình có dễ được chấp và dễ chấp nhận, và như vậy mình dễ có cái cơ may để mà có thể thoát hiểm hơn đó Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nếu mà có sự chuẩn bị thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ bình tĩnh để mà ứng phó, hoặc là có những cái phương án khi mà tai nạn máy bay nó có xảy ra, hoặc là khi mà máy bay nó có trục trặc, nó bất ngờ nó phải hạ cánh khẩn cấp thì chúng ta phải làm như thế nào. Thì đây đều là những cái kinh nghiệm mà từng mỗi một người khi mà sử dụng máy bay đi qua đó, có thể quý vị đi rất là nhiều và chưa bao giờ gặp một cái trục trặc nào hết. Nhưng mà ai biết được rằng là cái trục trặc, cái tai nạn nó có thể đến bất cứ hãng máy bay nào. Đừng nói rằng là hãng máy bay mắc tiền thì không có bị. Cái máy bay, tai nạn máy bay là nó đi máy bay là phải đối mặt với những cái rủi ro, những cái tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thì quý vị nghĩ rằng là nếu mà chính quý vị mà chuẩn bị đó thì quý vị chuẩn bị cái gì? Quý vị kinh nghiệm như thế nào, hoặc là có sẵn sàng, hoặc là có những cái chi tiết nào quý vị nghĩ rằng là nó sẽ tốt khi mà chúng ta chuẩn bị trước để mà gặp cái chuyện nếu tai nạn máy bay, hoặc nếu máy bay trục trặc hạ cánh khẩn cấp đó, thì chúng ta phải làm cái gì? Quý vị có thể gọi vào chia sẻ với tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8888. 8002, 7136648002 đó. Theo như là những cái tài liệu mà người ta hướng dẫn đó cô Thủy, thì người ta nói bên cạnh cái vấn đề là nghe những cái lời hướng dẫn của tiếp viên hàng không rồi tìm hiểu lối thoát hiểm đó, thì một cái mà quan trọng đó là nên có một cái gọi là cái khăn hoặc là cái mền. Nó có nhiều tác dụng lắm, tại vì cái mền nó giúp cho mình đó là lên máy bay có thể giữ ấm, mà nhiều khi có tin thì họ cho mình. Mà cái một cái nữa nó có lợi đó là khi mà máy bay mà nó trục trặc đó, nó gặp mà những cái nó hạ cánh khẩn cấp đó, thì lúc đó đó là nó lao xuống rất với tốc độ rất là nhanh, thì mình lấy cái mền đó mình bảo vệ cái cổ với cái đầu của mình. Tại vì người ta nói rằng là khi mà tai nạn xảy ra hoặc là trục trặc máy bay đó, thì những cái tai nạn đó mới là nguy hiểm hơn cho sinh mạng của con người. Tại vì thống kê đó thì người ta thấy rằng là chỉ có cái tai nạn máy bay rất hiếm, và 95% là tỷ lệ sống sót rồi, mặc dù là bị thương. Nên vì thế nếu mà mình bảo vệ được những cái bộ phận quan trọng trong cơ thể mình đó, thì cái cơ hội của mình nó cao hơn. Mà cái mền hoặc cái khăn đó, nó còn có tác dụng nữa rằng là khi mà nó bị bốc cháy đó, thì mình có thể dùng nó để mà che mũi, che miệng để tránh cái vấn đề ngộp thở vì khói đó cô Thủy.
À đúng như vậy, nhưng mà không biết trong cái đến cái lúc hoảng loạn mà khi máy bay thật sự gặp nạn rồi, thì mình có còn chú ý đến cái đầu cái cổ của mình không? Hay mình chỉ chú ý đến cái sinh mạng chung của mình thôi? Tại vì chúng ta cũng biết thường thường khi máy bay mà gặp nạn, đa số hành khách là đều thiệt mạng hết. Còn những cái khi mà nó đáp xuống đâu đó được đó, thì nó mới còn có thể sống sót thôi. Như có lần đáp xuống dòng sông Hudson của New York á, thì người ta cũng cứu được nhiều người, thì bởi vì nó xuống sông, thành ra người ta còn có cơ hội thoát ra mà máy bay chưa có nổ, chứ còn không thì cũng khó. Nhưng mà đối với chúng tôi thì chúng ta thấy rằng hồi trước á, đi đâu mình cũng hay thích chọn máy bay Mỹ, tại vì mình đi từ Mỹ thì máy bay Mỹ mình quen với cái phương tiện, và mình nghĩ rằng họ được bảo trì một cách tốt đẹp hơn với những cái quốc gia khác. Nhưng mà từ sau khi cái vụ mà 911 xảy ra đó cô Nguyên, thì đi những cái hãng như là American Airlines hay United thì mọi người lại sợ, nhất là đi ra ngoại quốc, là bởi vì đó cái máy bay quá Mỹ, thành ra sợ quân khủng bố đó, ghét Mỹ đó, họ sẽ nhắm vào những cái máy bay đó. Chúng ta thấy mấy cái chuyến máy bay mà quân khủng bố dùng không, toàn là American Airlines với United không à, máy bay của Mỹ không thôi. Cho nên cái đó cũng là cái điều mà mình đáng tự nhiên là lo. Rồi thành ra khi mà đi qua những cái nơi mà xứ Hồi giáo, thí dụ đi qua bên Dubai chẳng hạn đó, thì là mình lại cũng muốn chọn hoặc một cái hãng máy bay khác, hoặc là chính cái hãng máy bay của Hồi giáo thì mình nghĩ an toàn hơn, chứ mình chọn hãng máy bay Mỹ, lỡ gặp quân khủng bố nó lên mà cái mình lại có passport Mỹ nữa thì mình sẽ là những cái nạn nhân đầu tiên. Đây chỉ là những cái điều nói chuyện góp chuyện thêm cho nó vui câu chuyện thôi, chứ trên thực tế là khi cái điều đó xảy ra đó thì mỗi con người đều có một cái định mệnh của mình, có một cái số phận của mình, có chạy đâu cũng không nổi, không khỏi đâu cô Nguyên. Chỉ bằng chúng ta cứ, nếu có việc gì cần thì cứ đi, nếu thích đi thì cứ đi, và bình tĩnh đi, và chấp nhận những cái hậu quả có thể xảy ra. Chúng tôi có nhiều người bạn nó không có dám đi máy bay, không có đi đâu hết. Còn có người khác ở bên California đó thì cũng không dám đi máy bay, thành ra đi đâu là dù là hai vợ chồng lớn tuổi rồi, ông chồng cũng mấy rồi, mà đi từ Orange County mà đi tuốt lên, thí dụ đi lên Atlanta, đi xuống Atlanta hay là đi lên trên Minnesota, lên Kansas City là cũng phải lái xe đi đường bộ thôi, chứ không có muốn đi máy bay tại họ sợ. Nhưng mà những cái nỗi sợ đó nó sẽ làm giảm thiểu những cái thi vị của cuộc sống, cũng như những cái phương tiện để có thể giúp chúng ta đi đây đi đó một cách nhanh chóng dễ dàng hơn. Một cái chuyến đi bằng xe đó nhiều khi mất 2-3 ngày trời, trong khi đi máy bay chỉ có mấy tiếng đồng hồ là tới nơi thôi. Thành ra tùy theo cái cảm tính của mỗi người. Chính vì vậy chúng tôi muốn tìm hiểu xem thính giả người Việt nghĩ sao. 7136648002, mời quý vị cùng gọi vào chia sẻ cảm nghĩ của quý vị về chuyện đi máy bay và những cái kinh nghiệm nếu quý vị đã có ở trên các chuyến máy bay này. 7136648002, Khôi Nguyên và Vũ Thanh Thủy rất là muốn được nghe những ý kiến của quý thính giả. Khôi Nguyên.
À, vâng, đúng như vậy, 7136648002, 7136648002. Nếu mà nói mà chỉ vì nghe những cái tai nạn máy bay này mà mình không đi máy bay đó, thì thật sự đó là mình đã bỏ đi một cái cơ hội để mà mình đi du lịch rồi. Tại vì nếu mà nói đi local, đi trong nước đó, thì có thể lái xe nhưng mà nó mất thời gian lắm. Mà nếu đã nói tai nạn thì dù cho có lái xe hay lái máy bay hay là đi bất cứ cái phương tiện nào, tai nạn cũng có nguy cơ xảy ra vậy. Nên vì thế chúng ta phải chấp nhận cái sự thật là cái rủi ro là trong các tình huống thì vấn đề rủi ro là phải có rồi. Nên vì thế dù cho có lái xe hay là có đi bằng máy bay thì cái rủi ro nó vẫn có. Mà thống kê người ta nói đó, lái xe đi nó lại càng nguy hiểm hơn so với lại đi máy bay. Nên là nếu quý vị nào mà nghĩ rằng là ôi thôi nguy hiểm quá, máy bay rớt hoài à, thôi tôi đi xe, như vậy thì nên nghĩ lại. Mà cái vấn đề nữa đó là thí dụ nếu mà đi máy bay nó tiết kiệm rất là nhiều thời gian, cái điều này ai cũng phải công nhận, mà nó lại gọi rằng là thoải mái cho những quý vị cao niên nữa. Tại vì nếu mà quý vị cao niên, quý vị đâu có thể nào mà ngồi lái xe 7-8 tiếng, 10 tiếng đồng hồ để mà đi xuyên bang như vậy được. Cái đó là mấy em trẻ nó còn có sức nó đi, chứ còn mà mấy người cao niên thì chắc rằng là không chịu nổi rồi. Mà bây giờ nếu mà không đi xe, mà không đi máy bay nữa thì chắc có nước ở nhà đi du lịch qua TV thôi cô Thủy.
Vâng, mà đúng như vậy. Và có điều mà người Việt Nam mình cái hay nói đùa với nhau đó, nó là giày dép còn có xấu nữa là con người. Mỗi con người có cái số phận. Khi mà trời đã gọi đó thì sao chạy đâu cũng không có khỏi hết. Mà nếu trời chưa gọi đó thì cách gì mình cũng vẫn sẽ sống thoát được. Cho nên nếu mình vững tin như vậy thì không có lo. Chúng tôi hay bay, nhiều bạn bè cũng nói là trời ơi đi máy bay hoài như vậy ông sợ sao lỡ rớt làm sao. Thì nó có người ta ai cũng phải có lúc ra đi. Mà ở cái tuổi này rồi thì cái chuyện mà ra đi bằng máy bay là một cái ra đi mà nó nhanh nhất đó Khương Nguyên, hơn là những cái cà rề cà ràng trong của cái tuổi già, chưa kể con cái lại còn sẽ được tiền bồi thường của hãng máy bay, tiền bồi thường của cái hãng credit card mà mình mua vé máy bay nữa. Rồi thì chúng tôi cũng hay đi du thuyền, đi tàu đó. Người ta bảo trời ơi, đã sống sót trên Biển Đông, trôi nổi 3-4 lần trên Biển Đông rồi mà vẫn không sợ biển hay sao, lỡ tìm tàu chìm thì sao. Nói đáng lẽ là mình đã bị chìm tàu từ cả mấy 40 năm trước rồi, mà trời còn cho mình sống tới bây giờ. Thì bây giờ nếu trời có gọi thì cũng êm thấm mà đi thôi. Coi như trời đã cho mình vay mượn thêm được 40-50 năm để sống rồi. Nếu mà mình khi quan niệm cái cuộc đời như vậy đó thì mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng lắm. Chúng tôi cũng hay nói với con cái như vậy, đừng có lo khi mà tụi nó thấy mình cứ đi nhiều quá ở cái tuổi già này mà bỏ lo. Bảo những cái đi đó nó ra ngoài nó làm cho đầu óc mình khẳng khoái hơn là ở nhà. Đã hai vợ chồng già rồi, người ta gọi là hai con chỉ già, tối ngày ở nhà cứ cãi nhau hoài. Đi ra ngoài gặp người này người kia thì tự nhiên mình vui vẻ, mình thoải mái, mình khoáng khát, có cảm tưởng như mình vẫn như là hai người bạn thời còn trẻ để mà cùng đi sinh hoạt với nhau. Hơn là ở nhà tối ngày cằn nhằn nhau thì cái tinh thần nó suy sụp, nhiều khi nó còn làm cho mình ra đi gọi lẹ hơn đó Khương Nguyên.
Đúng như vậy, ở nhà thì thế nào cũng có xung đột, thế nào cũng có xích mích hết. Nhưng mà đi chơi đó thì chắc chắn rằng là không có, tại vì chúng ta enjoy, chúng ta relax thì không thể nào mà gây lộn, hoặc là nếu có thì cũng cho qua một cách dễ dàng. Nhưng mà tại vì cô chú đi quen rồi, nhưng mà có nhiều đồng hương đó, nhiều khi rất là ít đi máy bay, mà đi du thuyền thì hầu như không có. Nên vì thế cũng lo sợ lắm. Nghe những cái tin này đó, nhiều người bi quan nói rằng là không nên đi như vậy. Thôi thì sống ở đâu, ở yên đó cho nó an toàn. Nhưng mà đó thì chúng ta lại mất đi cái cơ hội được đi du lịch khắp nơi. Cô Thủy là người đi nhiều, thì cô Thủy nghĩ rằng là đối với những người cao niên đó, tại vì mình không thể nào như những người trẻ mà đụng chuyện đó mình phản ứng nhanh, đụng chuyện mình có sức để mình chen lấn với người ta, hoặc là đụng chuyện mình có sức để mình phản ứng nhanh. Thì như vậy cái yếu tố nào mà gọi rằng là quan trọng nhất mà những người cao niên khi mà đi du lịch bằng máy bay đó họ cần chuẩn bị thưa cô Thủy?
Nói thật sự ra đã nói đến chữ đụng chuyện rồi đó. Thì trẻ hay già nó chỉ là sớm hay muộn, nhanh hay chậm thôi Khôi Nguyên. Chứ không phải có nghĩa là thoát hiểm được đâu. Chúng ta nhìn xem bao nhiêu tai nạn máy bay mà bao nhiêu tai nạn mà có người sống sót. Thành ra cái điều đó khó lắm, đã nói đụng chuyện thì thôi mình đành phó thác cho trời thôi. Nhưng mà còn đối với người cao niên mà đi đó, mọi người cứ bảo là mình đi chậm, mình lề mề, mình khó khăn, làm gây khó cho người khác, làm cho người ta phải trở ngại. Nhưng mà khi mà đi ra ngoài rồi chúng tôi mới thấy rằng, nhất là bên Mỹ này đó, cái người dân Mỹ họ rất là lịch sự và họ rất là trọng những người cao tuổi, cũng như là họ thương những người yếu tật bệnh. Thành ra họ luôn luôn giúp đỡ, luôn luôn nhường đường và rất là kiên nhẫn chờ đợi. nhiều khi chúng tôi đi lên máy bay mà lại ngồi tốt đằng sau đó, thành ra nhiều khi đi rất là chậm, rồi những người chờ mình cứ quay lại mình xin lỗi mọi người, nó ôi sorry mọi người là phải chờ, thành ra thường thường mình nên cố gắng tránh mình bằng cách là mình đi vào trước hết. Thường thường người ta cho những người già cả hay nhất là handicap đó là đi vào trước tiên, hoặc là mình đi vào sau cùng. Mình có thể vào trước tiên và mình đi ra sau cùng. Cho nên mình phải chuẩn bị cái thì giờ để cho đừng có mà quá gấp. Đi đâu mà phải chuyển máy bay chẳng hạn, thì đừng có chuyển những cái chuyến máy bay muốn cho nó nhanh, chỉ có nửa tiếng, một tiếng. Thì nên chờ chuyển những cái máy bay mà có cái thời gian ở giữa khoảng 2 tiếng đồng hồ, để cho mình không có phải vội vàng, mình cứ thả mình vẫn đi được. Và rồi sau này hồi trước thì ví dụ như đi mà ngồi bằng wheelchair chẳng hạn, rất nhiều người Việt Nam không hề bị handicap, nhưng mà chúng tôi thấy khi đi xa, nhất là đi ngoại quốc, họ cũng đều ngồi wheelchair, chỉ tại vì để mà có được người đi theo chăm sóc cho mình, đưa mình đúng tới cái gate đó, và nếu mà vì mình có chậm trễ thì họ có thể liên lạc với máy bay để mà chờ đợi mình hơn là mình đi một mình. Cho nên những người mà lớn tuổi già cả đó mà không có con cháu mà trẻ tuổi đi cùng đó thì nên đi như vậy. Có thể nói hỏi một cái wheelchair sẽ có người đẩy đưa mình đi. Còn những người mà thí dụ như thích được tự do như anh Phục chẳng hạn, thì anh không có chịu ngồi wheelchair, anh sẽ chọn một cái scooter thật là nhẹ, xong rồi cái là đi thẳng đến tận cửa máy bay, xong rồi check in cái scooter đó y như là người ta check in cái scooter của trẻ con, cái ghế ngồi của trẻ con thôi. Rồi sau đó mình đi vào máy bay, lúc ra một cái thì lại ngay cửa phi cơ là người ta đã để sẵn cái xe đó cho mình tiếp tục đi rồi. Cho nên trong phi trường mình vẫn đi lại được mà không sợ ghép xa ghép dài mỏi chân, bởi vì mình có cái scooter mình còn đi nhanh hơn người đi bộ. Đó là một số những cái tip nho nhỏ mà khi mà ta nói như vậy nó trời ơi đi scooter bị xấu hổ. Thưa quý vị, không đâu, scooter đi đến đâu là người ta ai cũng thích lắm, ngay cả những người khỏe mạnh nhưng mà lớn tuổi họ cũng mà họ đều hỏi han cái này mua ở đâu vậy, mua làm sao, mua thế nào, xong rồi để mà họ đi, tại vì người già thì không thích đi bộ nhiều, nó cũng mệt, thành ra đều thích như vậy. Cho nên và đi đến đâu cũng được người ta trợ giúp rất là dễ dàng. Mà không có đắt đỏ đâu. Đối với những quý vị mà nhiều khi nếu trước đây đã từng tỉ như đi chơi ở xa hay là đi du thuyền mà phải mướn cái scooter ở trên tàu đó, nhiều khi phải mướn tới 350-375 đồng trong một cái chuyến đi chỉ có 5 ngày 7 ngày thì rất là đắt, trong khi mua một cái scooter này chỉ có 600 mấy thôi, bằng hai lần mình mướn cái đó mà mình có thể xài hơn cả 2 năm trời. Nếu mình giữ kỹ mình xài 2-3 năm rất là tiện lợi, chạy bằng battery, máy bay nào cũng nhận được cả. Đi ngoại quốc, đi bất cứ nơi nào, chúng tôi đi qua Á Châu, đi qua Âu Châu, đi qua Úc Châu, đi qua Phi Châu luôn, cũng đều có các máy bay, họ đều accommodate, họ đều chấp nhận cái loại scooter nhỏ gọn này, rất là nhỏ, xếp lại rất là bé, nặng chỉ có 26 pound, tức là khoảng 13 kg thôi, xong rồi lại chạy bằng pin lithium battery, tức là cái loại mà pin đặc biệt họ cho cầm lên trên máy bay. Thành ra khi đến cửa máy bay, trước khi mà gửi cái scooter đó ở cửa đó thì chúng ta phải lấy cái battery ra và cầm theo lên trên máy bay. Nó trở thành một cái quen, hãng nào cũng quen với điều này rồi. Và rất là tiện lợi và không tốn thêm tiền nhé. Gửi tất cả những cái medical supply từ scooter cho tới walker, cũng giống như stroller của trẻ em hay là ghế xe của trẻ em. Tất cả những thứ đó dù mình có đem theo 3-4-5 thứ khác nhau, wheelchair thêm nữa chẳng hạn, cũng không bao giờ bị trả tiền, bởi các hãng máy bay trả tiền. Họ dành một cái đặc biệt cho tất cả những cái phương tiện đó. Chúng ta sống ngay tại nước Mỹ này là cái nơi mà rất là trợ giúp và hết mình phụ giúp cho những người mà cần những cái phương tiện đặc biệt như vậy. Thì tại sao mình không sử dụng, cũng là một cái điều tiếc. Ủa, nếu mà mình không có sử dụng đến tất cả những cái phương tiện mà nước Mỹ đã cung cấp cho mình như vậy đó, Hồ Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy, nước Mỹ là một cái nước rất là nhân đạo, đặc biệt đó là đối với những người cao niên, tại vì chúng tôi cũng thấy đó là khi đi đến đâu đó những người cao niên thường là được ưu tiên hết. Lên cũng là lên trước, mà xuống cũng là xuống trước máy bay. Mà đặc biệt đó là còn thí dụ như rằng là nếu mà mình cần giúp đỡ, tại vì có nhiều quý vị đồng hương đó cứ sợ rằng là ồ tôi nói tiếng Anh không có rành. Đừng lo, tại vì khi mà quý vị đi máy bay đó, thì đối với những người cao niên đó là các nhân viên sân bay họ giúp rất là tận tình. họ sẵn sàng xem thử xem là quý vị cái vé máy bay như thế nào, rồi họ thậm chí họ chở, có những cái xe điện chở quý vị đi thẳng tới những cái cổng cái gate luôn. Rồi còn nếu mà quý vị mà nói rằng là wheelchair thì thôi, nó họ đẩy quý vị tới ngay cửa lên máy bay luôn. Thành ra là rất là tiện lợi. Đây là cái ưu đãi mà các hãng máy bay họ muốn dành cho những quý vị cao niên, tại vì nó giúp cho những người cao niên đó cảm thấy tự tin hơn trong cái vấn đề di chuyển và đi du lịch. Tại vì nếu mà bây giờ nếu các vị các cụ cao niên đó mà cứ ở nhà không, nó rất là stress, mà nhiều quý vị đó thì cứ lo ngại hết điều này tới điều kia, từ vấn đề ngôn ngữ, từ cái vấn đề là máy bay rơi rồi nhìn nọ kia, thì nó sẽ mất đi những cái cơ hội. Và để mở đầu cho chương trình này thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây lên tiếng. Hello, chúng tôi đang nghe đây.
Hello.
Hello, vâng, xin mời ông ạ.
Cô Thanh Thủy đó hả?
Vâng, dạ, xin mời, xin mời. Dạ, xin được biết tiếng anh.
Tôi tên Hoàng Nguyễn ở Bà Rịa đó. Hồi tôi đi thăm ông cô Mỹ đó, tôi đi trực thăng chừng một chục. Đã có 50-70 lần luôn. Mà còn đi phi cơ thường á, thì cũng 5-10 lần. Mà chứ đi trực thăng thì là biến sức đeo, nhưng mà chứ đi phi cơ kia phải lấy sức đeo. Tại vì cô có hướng dẫn từ giờ tôi nghe đó. Cảm ơn cô Thủy.
Dạ, ông nói ông đi trực thăng là sao? Ông là pilot trực thăng à? Ông là phi công trực thăng hay sao? Thì thường hồi xưa đi các máy bay dân sự đó, thì dĩ nhiên máy bay quân sự, thì máy bay nào cũng có seat belt, nhưng mà thường thường người ta cũng không có bắt. Không nên biết không, ngày xưa đó, ở Việt Nam trong cái thời chiến tranh đó, các gia đình binh sĩ, quân nhân đó, vợ con, cháu của những người mà muốn đi thăm gia đình thân nhân ở những cái vùng xa, nhất là khi phải trú đóng những cái vùng xa, đều có thể xin được đi máy bay quân sự hoàn toàn miễn phí. Và những cái chuyến máy bay C-130 khổng lồ có thể chở được hàng trăm người đó. Nó có những cái ghế giống như ghế vải, nó bám vào thành phi cơ. Lâu lâu chúng ta coi những phim về chiến tranh đó, hay thấy những cái toán quân nhảy dù đó, họ khi họ chở quân, họ ngồi trên những cái ghế như vậy. Cái ghế đó nó ghế xếp, nó xếp sát lên tường. Khi nào mà cần ngồi, người ta mới kéo xuống, lật ra kéo xuống, và nó có cái dây seat belt cho mình beo seat belt vào đó. Thành ra ngày xưa ở Việt Nam, không phải chỉ là những người giàu có tiền mua vé máy bay mới có thể đi được máy bay dân sự, mà thân nhân gia đình của các binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể xin các chuyến máy bay quân sự như vậy để mà đi thăm viếng gia đình bà con. Không biết vừa rồi ông nói đến cái chuyện mà đi trực thăng mà ông phải seat belt. Trên trực thăng thì rất ít chỗ, thành ra thường thường người ta không có seat belt, bởi vì máy bay trực thăng thì bay chậm thôi, và rồi nhiều khi lại còn để cửa mở gió lồng lộng nữa. Cho nên không biết, chúng tôi nghe ông không rõ lắm, thành ra không hiểu cái ý của ông là muốn nói về điều gì hả Khương Nguyên ha?
Dạ vâng, rất là khó nghe cái giọng của chú lúc nãy, rất là khó nghe. Cô nghe được cái phần đó thì cũng là hay rồi, tại vì Khôn Nguyên không nghe được chú đó, cái câu chuyện của chú đó. Nhưng mà có thể là cái ý đúng như cô nói đó, tại vì chú này có nhắc đến máy bay trực thăng, nhưng mà cái chi tiết thì Khôn Nguyên lại không nghe. Quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta vẫn tiếp tục về cái vấn đề mà đi máy bay đó cô Thủy. Tại vì nhiều người nói đó rằng là khi họ lập luận rằng đó, khi mà đi máy bay đó thì mình đâu cần thiết mình phải mua bảo hiểm chi cho mình, nhưng mà nếu đụng chuyện đó thì các hãng máy bay nó tự nó đền cho mình rồi, mình cần gì phải mua bảo hiểm. Thì cô là người đi du lịch nhiều, cô nghĩ điều này có đúng không cô Thủy?
Chắc chắn là khi mình mua vé máy bay, mua bằng credit card, hãng credit card nào họ cũng có cái đóng cho mình cái bảo hiểm của máy bay đó, và nếu đụng chuyện thì chính cái hãng máy bay đó họ lại cũng phải đền cho mình một cái khoản tiền riêng nữa cho cái sự thiệt hại đó. Nhưng mà người ta nếu mua bảo hiểm là như thế này, trong trường hợp mà nếu máy bay đã bị cancel thì người ta có thể trả lại, mà mình đổi ý, thí dụ như chúng ta đi đến dự một cái đám cưới một người thân, hay là dự một cái buổi tiệc hay một cái buổi họp nào đó gia đình ở xa, mà nếu mà máy bay nó bị delay, nó bị chậm trễ đó, mà mình đến nơi trễ quá, hay là nó bị cancel phải rơi lại ngày hôm sau, thì mình đâu có đi làm chi nữa. Thì khi đó là cái hãng bảo hiểm họ sẽ trả lại mình cái tiền vé máy bay đó. Rồi ngoài ra còn có những trường hợp, ví dụ như là nếu mà mình đi bị mất hành lý, chúng tôi đi cũng hay bị mất hành lý lắm. Thành ra sau này thường thường đi đem theo cái carry-on thôi chứ không có muốn gửi nữa. Tại gửi đó, khi mà mất hành lý là mình nguyên cái chuyện mình chờ đợi. Xuống cái máy bay đã mệt mỏi rồi lại còn phải chờ đợi cả tiếng, 2 tiếng đồng hồ để mà khai với cơ quan, với lại cái hãng máy bay về hành lý mình mất, rồi phải tả hết những cái món đồ trong đó ra thì cái rất là mệt mỏi. Thành ra là mình cứ xách theo cho nó tiện. Còn nếu mà gửi đó thì cái hãng bảo hiểm mà bị thất lạc đó là bảo hiểm họ cũng đền, sẽ đền ngay cho mình. Hoặc là nếu mà máy bay nó đến trễ 5-6 tiếng đồng hồ đó thì lập tức là mình có thể gửi ngay một cái form khi mà máy bay nó trễ đó. Có cái mình có cái chuyến bay đó, người ta truy ra, người ta biết ngay cái chuyến bay đó hình như là thường thường là trễ hơn 6 tiếng đồng hồ đó, đi ngoại quốc thì đôi khi bị trễ như vậy, thì là lập tức họ sẽ bồi hoàn lại cho mình cái tiền cái vé máy bay đó. Có lần chúng tôi đi bằng cái point của mình, tức là cái điểm ghi mình đi nhiều, thành ra mình có nhiều điểm, mình đi bằng cái điểm chứ không đi bằng tiền. Nhưng mà khi về đến nơi trễ một cái, vừa về tới phi trường thì gặp bao nhiêu người họ cũng mua lại, họ đưa cái tờ giấy ngay, claim form đó, cái mẫu đơn để đòi bồi thường đó. Nếu mà qua họ thì mình sẽ phải trả 5%, tùy phần trăm, tùy theo cái hãng mà họ mời mình. Còn mình về mình tự claim lấy thì họ đền lại mình nguyên cái tiền, cái giá trị giá của cái máy bay đó, vé máy bay đó. Mặc dù mình không có tốn tiền mua, họ cũng vẫn đền mình. Thành ra đó là những cái lợi thế, mà cái đó là cái khi mà cái hãng lâu như vậy, 6 tiếng đó, thì cái hãng nó phải đền mình. Nhưng mà nếu mình có mua bảo hiểm thêm đó, thì mình vẫn có thể claim thêm cái bảo hiểm nữa để họ lại cũng phải bồi thường mình thêm một cái lớp khác nữa. Thì đó là cái lý do rất nhiều người họ mua thêm bảo hiểm. Một cái chuyến bay thì theo cái giá tiền của cái chuyến bay đó, mà cái trị giá của cái bảo hiểm đó đôi khi nhiều khi nó rẻ chỉ có 10-15 đồng, có khi nó lên 40-50 đồng, tùy theo cái đường bay xa hay gần và cái giá vé máy bay đắt hay là rẻ đó cô Nguyên. Thì nếu mà mình cẩn thận thì mình vẫn cứ nên mua. Ví dụ như chúng tôi đi đâu cũng hay mướn xe chẳng hạn, thì là cái credit card của mình đó là họ luôn luôn nói rằng họ trả cho mình cái tiền bảo hiểm để mà mình mướn xe, mình không cần phải mua bảo hiểm nữa. Nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi vì cũng già cả rồi, thành ra dù là biết như vậy cũng vẫn mua thêm, bỏ thêm đâu hình như 10 đồng một ngày đó. Tại mình muốn xe có 2-3 ngày thôi, bỏ thêm 10 đồng một ngày để mua thêm bảo hiểm đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cứ việc bỏ cái xe đó ở đó, hãng mở cái hãng xe họ sẽ lo, và mình gọi cho họ để họ đến, họ đón mình, họ đưa mình một cái xe khác đi. Thay vì nếu mà mình không có mua bảo hiểm của họ đó, mà của credit card, thì mình lại phải trả hết mọi trang trải, hết mọi chi phí ở đó. Rồi mình về, mình mới claim, mình mới khiếu nại với hãng bảo hiểm của mình, và khi đó họ mới cứ xét đền thì nó lâu lắc, mất thì giờ lắm. Cho nên rất nhiều người vẫn cứ mua bảo hiểm thêm đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với cô Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên liên quan đến đề tài đi du lịch bằng máy bay. Thì trong những giây phút cuối này, nếu quý vị vẫn còn có những câu hỏi và những kinh nghiệm cần chia sẻ đó, quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Trong cái thời đại, thời buổi ngày nay đó, thì cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề tiền đâu. Tại vì đó, bây giờ những cái hãng máy bay đó, hầu như rằng là cái gì nó cũng chạc hết cô Thủy à. Từ lựa chỗ, từ carry-on, từ là hành lý xách tay, hành lý gửi, ký gửi, rồi thậm chí đó là lên máy bay uống nước cũng phải tính tiền, rồi là những cái không có giờ không có gì free nữa hết á. Thành ra là nếu mà mua thêm một cái khoản về vấn đề bảo hiểm như vậy đó, nhiều đồng hương nói cái giá cả nó lên mắc quá, thành ra là họ cũng không có muốn đi. Như vậy thì cô đi nhiều đó thì cô có cách nào để tiết kiệm không cô Thủy?
Có rất nhiều hãng máy bay rẻ tiền. Hôm rồi chúng tôi nghe cái thông báo của cộng đồng người Việt quốc gia ở tại thành phố Hồ Sơn và vùng phụ cận đó, có 10 đồng hương đi tham dự cái chuyến, một cái chuyến mà đi diễn hành trong cái dịp mà tháng Tư Đen, trong cái dịp kỷ niệm 50, tưởng niệm 50 năm đó, mất nước. Mà nói là máy bay đi vừa về hết khoảng 100 đồng thôi, từ đây mà đi Washington DC. có, nếu mà chúng ta check những cái hãng máy bay như là Spirit, Frontier, chúng tôi không định làm cái công việc của anh Hoàng Xuân Lý của công ty Việt Travel đâu, nhưng mà đây chỉ là cái kinh nghiệm cá nhân mà thôi. Những cái hãng máy bay rẻ đó, họ có những cái, nhiều khi những cái chuyến bay mình rẻ không thể tưởng tượng được, rẻ hơn là mình lái xe đi thì cái tiền xăng còn đắt hơn nhiều. Nó vẫn có những cái đó, nhiều khi chúng tôi mua vội, nhưng mà có người anh sắp sửa sang thăm thứ năm này tới nè, anh mua gấp như vậy, mua trước cái tuần lễ mà máy bay chỉ có 91 đồng để mà bay từ Charlotte qua tới bên Houston này. Nếu chúng ta chịu khó search tìm lên trên Expedia.com hay là Trip.com là sẽ search được, tìm ra được những cái hãng máy bay rẻ là một. Cái thứ hai nữa đó là những cái phải mua thêm đó, thì mình nếu mình muốn có cái chỗ ngồi theo đúng ý của mình thì mình mua thêm, còn mình không có chỗ ngồi thì cái kinh nghiệm của chúng tôi đó là thường thường đó, mình cứ để đến giờ chót mình hẳn check in thì người ta bán, bao giờ bán những cái vé sau cùng, những cái hàng sau cùng cũng là những cái giá tiền rẻ nhất, 10 đồng, 15 đồng, 20 đồng, rồi dần dần lên 25 đồng, lên 35 đồng, lên cái hàng ghế trên cùng nhiều khi 45 đồng. Thì thường thường những cái người mà họ kỹ đó thì họ sẽ mua trước và họ sẽ mua những cái rẻ tiền nhất. Thành ra tất cả những cái hàng ghế rẻ tiền phía sau đó là người ta bán hết rồi, chỉ còn là những cái hàng ghế đắt tiền bên trên còn thôi. Mình check in trước khi trên đường ra phi trường thì mới check in chẳng hạn. Thành ra mình sẽ được ngồi hàng ghế bên trên, chúng tôi thường xuyên là được như vậy. Chưa kể đến cái chuyện handicap thì lại là một cái đặc biệt nữa, nhưng mà bình thường ra là mình cũng được hưởng những cái như vậy.
Dạ vâng.
Nhưng mà tùy theo hãng, nếu mà gặp những hãng Southwest mà quý vị mà để check in sau cùng thì quý vị sẽ toàn bị ngồi kẹt ở giữa hai người khác thôi, tại không còn một cái ghế nào bên trái bên phải hết, chỉ có ghế giữa. Thành ra tùy từng hãng máy bay mà mình làm đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng. Và để mở tiếp tục chương trình, chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng.
Hello.
Dạ, xin mời anh
ạ.
Tôi muốn thêm về vấn đề mà đi du lịch đó. Tôi mới đi về từ ở bên Việt Nam qua Dubai, xong rồi trở về qua phi trường của Turkey kỳ đó. Thì tôi đề nghị đó, tất cả những người nào mà mua vé máy bay mà rẻ từ ở Houston này mà đi qua bên về Việt Nam đó, mà đi theo cái ngã của phi cơ là hãng máy bay Turkey kỳ đó, thì nên nhờ handicap để giúp cho mình. Tại vì tôi thấy tới đó rồi có nhiều người Việt Nam đó không có kịp chạy tới phi trường, thành ra họ miss mấy cái chuyến bay trở về Houston. Cái lý do là phi trường Turkey bây giờ là phi trường lớn nhất, đứng hàng thứ ba trên thế giới về international. Thành ra những chuyến bay tới đó đó, họ không có nói cho mình cái cổng đâu. Họ chỉ nói cho mình cái cổng destination đó, trước 2 tiếng đồng hồ mà thôi. Thành ra muốn đi từ một chỗ này qua bên kia mà đón mấy cái metro đó, nhiều người không có rành tiếng Mỹ đó, không có biết được. Thứ nhất, cái thứ hai là khi họ có điện thoại thì không có wifi để vô. Muốn có wifi là mình phải dùng cái giấy máy bay của mình scan vô cái máy để nó cho mình một cái code. Rồi mình nó bỏ vô cái điện thoại mình để mình biết cái chuyến bay nào nó lúc mấy giờ. Thành ra đa số tới đó là 40-50 người đều rồi trễ hết. Thành ra phải ngủ lại một đêm ở tại Turkey, rồi sáng hôm sau đó họ trở về. Thì khi họ trở về đó, 2 tiếng đồng hồ sau đó, họ mới biết được chuyến bay của mình. Chứ không bao giờ họ cho mình biết cái cổng được hết. Rồi tại vì phi trường bây giờ nó quá lớn, và nó không có kiểm soát được vấn đề đó. Có nhiều phi cơ đậu đó rồi bị hư, hay là phi cơ đậu đó rồi họ về mechanical problem. Thành ra tôi đề nghị những người nào mà đi về Việt Nam, hay từ Việt Nam trở qua bên Houston trên chuyến bay thường kỳ đó, nên nhờ phải có handicap giúp cho mình, và họ sẽ dùng những cái xe đó họ chở cho mình đi là chắc ăn hơn hết. Thành ra cái đó là cái đề nghị tôi mới trở về cách đây khoảng 1 tuần nữa.
Cảm ơn cái kinh nghiệm của ông, rất là quý cái tip đó của ông, quý lắm đó. Phải đúng như vậy, hãng máy bay Turkey là một hãng máy bay là tương đối rẻ tiền nhất trong những cái hãng máy bay mà đi ngoại quốc, thành ra rất nhiều người Việt Nam mình sử dụng. Nhưng mà ông nói đúng, phi trường Turkey rất là rối loạn, chưa kể tiếng Anh họ nói ở trên speaker đó, nhiều khi cái accent mình nghe cũng khó nữa. Ông nói rất là đúng, và cái tip của ông rất là quý giá. Vâng, hy vọng những quý thính giả nào mà sử dụng hãng máy bay Turkish Airlines đó, Vâng, chị nghe cái điều này. Thật sự ra những người lớn tuổi Việt Nam nó đi đâu, dù không phải handicap cũng nên yêu cầu cái wheelchair. Tại vì họ hướng dẫn rất là tận tình. Và không ai question, không ai tìm hiểu xem là mình có handicap hay không. Thành ra miễn là mình thật lòng mình không có lạm dụng. À, những người mà chứ còn tướng nhiều khi chúng tôi thấy nhiều thanh niên trẻ hay nhiều người ông cũng còn rất là trẻ mà lanh lợi lắm mà cũng ngồi xe lăn thì cái điều đó dễ bị người ta lườm mít. Nhưng mà đối với những cái người lớn tuổi một chút mà lại không có thông thạo tiếng Anh đó thì là không một ai bao giờ mà thắc mắc về những cái điều đó. Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình hôm nay, và nhất là những quý thính giả đang lắng nghe ở ngoài này. Hy vọng những cái tất cả những cái trao đổi, những cái kinh nghiệm dựa mặc dù rất là cá nhân nhưng mà chúng tôi hy vọng cũng giúp ích được cho những thính giả nào mà để ý đến những cái vấn đề mà đi máy bay trong lúc này. Và xin đừng có sợ, tại vì dù là với bao nhiêu những cái chuyến bay, những cái tai nạn xảy ra đó, thì người ta nói rằng di chuyển bằng máy bay vẫn là cái di chuyển an toàn nhất so với xe hơi và so với xe lửa hay là xe bus. Thành ra quý vị đừng để những cái điều đó nó cản trở mình. Mình cứ tin tưởng ở cái số trời, cái số mạng của mình, và mình cứ vững lòng nghiên cứu, nhưng mà cũng nên chịu khó nghiên cứu tìm hiểu để mình có được sự tự tin hơn khi mình bước chân lên các chuyến máy bay hay là đi những nơi này nơi kia. Cảm ơn quý thính giả, cảm ơn cô Nguyên cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau cùng với chị Thường Nga.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và mong rằng qua chương trình này quý vị an tâm hơn hoặc là quý vị tự tin hơn khi mà sử dụng những cái dịch vụ của hãng hàng không. Tại vì nếu mà không đi máy bay đó thì chúng ta bỏ rất là nhiều những cái cơ hội để được đi đây đi đó. Tại vì nếu mà đi xe hơi không đó thì nó hạn chế rất nhiều về thời gian cũng như công sức. Kính chúc quý vị luôn được bình an, thật nhiều sức khỏe, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.